bước đi trong đời, con gặp nhiều nỗi gian truân. Thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi, nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời. Mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con, hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền ca tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời báo sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 25 tháng 8, Vua Thánh Louis, Thánh Giuse Calasan. Thánh Louis thứ 9, nạn nhân trận dịch hạch ở cửa thành Turin ngày 25 tháng 8 năm 1270. Trong cuộc thập tự chinh thứ 8, ngay khi mới qua đời đã được tôn kính như một vị thánh và được Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8 phong thánh năm 1297. Thánh nhân sống trong thời kỳ nước Pháp có được sự rực rỡ về trí tuệ, nghệ thuật và đạo đức nhờ công của Thánh Thomas Aquino, Alberto Cả, Roger Bacon, Bonaventura và Sige de Brabant. Thánh Louis sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214. Cha ngài là vua Louis thứ 8 và mẹ ngài là bà Blanche de Castille. Ngài được rửa tội tại Poissy để suốt đời ghi nhớ ngày hồng phúc trở nên con Chúa qua bí tích rửa tội. Ngài thường ký tên là Louis người Poissy, Louis de Poissy. Ngay từ tuổi thơ ấu thơ, Louis đã được hấp thụ từ nơi người mẹ thánh thiện và đầy nghị lực một nền giáo dục hoàn hảo. Chúng ta nhớ mãi lời khuyên mà người mẹ đạo đức đã nói với con của mình như sau: Con ơi, mẹ yêu con trên hết mọi sự, nhưng mẹ thà chết còn hơn thấy con phạm một tội trọng mất lòng Chúa. Mẹ thà chết ngay bây giờ, thà thấy con chết ngay bây giờ trước mặt mẹ, còn hơn là thấy con phạm một tội trọng mất lòng Chúa. Dù mẹ yêu con lắm, nhưng mà mẹ thà thấy con chết ngay trước mặt mẹ bây giờ hơn là thấy con phạm một tội trọng mất lòng Chúa con ạ. À. Ngoài sự dạy dỗ cần mẫn của mẹ ra, thánh nhân còn được thánh Pacifio và Mát Sue thuộc dòng Phan Sinh huấn luyện đào tạo. Nhờ đó, ngài có được đời sống đạo đức sâu xa theo tinh thần thánh Francisco. Chính ngài đã gia nhập dòng Ba Phan Sinh và suốt đời tuân giữ luật dòng này. Ngài giữ chay suốt mùa chay và các ngày thứ sáu trong tuần, hàng ngày hy sinh hãm mình và siêng năng tham dự thánh lễ. Sau 3 năm trị vì, vua cha từ trần, khi ấy Louis mới 12 tuổi. Ngài lên ngôi kế vị cha. Vì nhỏ tuổi, mẹ ngài nắm quyền nhiếp chính. Để bảo đảm, vị thái hậu tinh tế này đã đưa con tới Reims để được phong vương ngày 1 tháng 12 năm 1226. Nhưng điều bà tiên đoán đã xảy ra. Nhiều lãnh chúa đã chống lại quyền cai quản của thái hậu, họ không tới dự lễ phong vương. Trong hoàn cảnh này, thái hậu Blanche đã tỏ ra có tâm hồn cương nghị, quyết đương đầu với mọi thử thách. Cũng trong thời gian đầy sóng gió này, ưu tư lớn lao của bà là huấn luyện lòng đạo đức cho người con yêu quý của mình. Năm lên 20 tuổi, Louis vâng lời mẹ kết hôn với quận công Marguerite miền Provence. Quận công cũng là người nổi tiếng về lòng đạo đức, tinh thần và sắc đẹp. Châm ngôn của nàng là hoàng hậu của trần gian nhưng là tớ nữ của trời cao. Năm sau, khi tới tuổi trưởng thành, Louis lãnh lấy quyền cai quản quốc gia. Những người nặng tinh thần thế tục nghĩ rằng một khi thoát ách của thái hậu, Louis sẽ chiều theo nếp sống lạc thú xa hoa. Thế nhưng họ đã lầm. Vua Thánh Louis lại càng tỏ ra đạo đức hơn. Ý nguyện của Vua Thánh Louis là xây dựng đất nước trên nền tảng đạo lý, công bình và bác ái. Mọi việc ngài làm đều quy hướng về 3 mục tiêu chính yếu đó là đạo lý, công bình và bác ái. Vì ngài hằng nêu gương cho thần dân, ngài tổ chức nhiều công cuộc xã hội từ thiện, xây dựng bệnh xá, bệnh viện, lập ra tòa án phân xử công minh chính trực đối với mọi công dân, dạy mọi người phải tôn trọng quyền lợi của nhau. Hằng ngày, ngài trung thành đọc kinh nhật tụng, tham dự thánh lễ, thăm viếng các nhà thương. Ngoài những ngày giữ chay theo luật buộc, ngày ăn chay suốt mùa vọng, mọi thứ sáu trong năm và mọi ngày vọng mừng lễ Đức Mẹ. Có người kêu trách nếp sống đạo đức của ngài, lấy lẽ rằng nó làm hại cho việc nước. Thánh nhân trả lời: nhiều người kỳ cục quá, họ cho việc siêng năng cầu nguyện của ta là một trọng tội, và rồi họ chẳng nói năng gì nếu ta để giờ đi săn bắn vui chơi. Sao kỳ quá vậy? Đi đôi với lòng đạo đức, Vua Thánh Louis còn bày tỏ lòng thương người một cách đặc biệt. Mỗi chiều thứ bảy, ngài có thói quen rửa chân cho một số người nghèo khổ bệnh tật và mời họ ăn cơm do chính ngài tiếp. Vị đại thần bực bội vì thói quen này. Một lần kia, ngài hỏi ông: một là bị phong cùi, hai là phạm một tội trọng, ngươi chọn đảng nào? Viên quan trả lời: hạ thần thích 30 tội trọng hơn là bị cùi. Nhà vua trả lời: ngươi dại dột quá, nhờ ngươi không biết rằng không có một bệnh nào ghê tởm bằng tội trọng, vì phạm tội trọng thì giống hệt như quỷ sứ. Lòng quảng đại của vua Louis còn lan rộng ra ngoài biên giới quốc gia. vua Baudouin thứ hai, hoàng đế Constantinople, xin vua Louis trợ giúp. Và để đền ơn, ông đã biếu cho Thánh Louis những báu vật liên quan đến cứu thế như mão gai mà quân lính đội đầu Chúa Giêsu. Sau khi chiến thắng Henry thứ ba và các chư hầu phản loạn, nhà vua lo củng cố vương quốc của mình. Sau một trận bạo bệnh rồi qua khỏi, phó thác cho mẹ nhiếp chính, vua khởi xướng cuộc thập tự chinh thứ bảy. Tiếp sau khi Jerusalem thất thủ vào năm 1244 và quân đội người Franks bị quốc vương Hồi giáo nước Ai Cập đánh tan, chiến thắng tại Damascus nhưng thua ở Masurah bên Ai Cập năm 1250. Nhà vua bị bắt làm tù binh và chỉ được giải thoát với một số tiền chuộc khổng lồ. Cùng với chí cam trường, vua Louis còn triệu tập đoàn binh thánh giá hai năm sau đó. Cuộc xuất chinh mang lại thành quả ban đầu với chiến thắng tại Damiet, miền châu thổ sông Nin. Nhưng vào tháng 4 năm 1250, ngài trở thành kẻ chiến bại và bị bắt làm tù binh. Được thả, vua sống ở Syria 4 năm, tăng cường cho các thành phố do thập tự quân chiếm giữ và chuộc lại được một số lớn tù binh. Được tin Hoàng Thái Hậu qua đời, ngày 26 tháng 11 năm 1252, vua trở về Pháp và luôn ở tại Paris. Là người rất sùng đạo, vua cho xây Saint-Sapène để lưu giữ những gì còn lại từ cây gỗ thánh giá, nhất là từ mũ gai vua mua được của hoàng đế Constantinople là Baudouin thứ hai. Thần dân dưới quyền vua thánh thiện được hưởng an bình thịnh vượng. Dù vậy, ngay vào năm 1242, Hugo de Lusignan nổi loạn chống lại nhà vua. Với sự trợ giúp của đứa con ghẻ là Henry thứ ba vua nước Anh, vua Louis tỏ ra là một người có khả năng lãnh đạo. Ngài đã dẹp tan được cuộc nổi loạn với chiến thắng ở Talbot. Nhà vua đã lo sao có được đức công chính. Ngài thường nói: ai có bổn phận người ấy, ai có bổn phận người ấy. Và ngài căn dặn Hoàng Thái Tử: cha cầu cho con biết làm cho dân nước mến thương, vì cha thực sự mong muốn thà có một người Scotland đến cai trị đất nước một cách tử tế ngay lành, còn hơn là thấy con cai trị một cách tồi tàn. Trong cuộc tranh chấp giữa hai nhà Anh Pháp từ Philip Auguste Jean Santerre, nhà vua đã chấm dứt sự đối nghịch bằng hòa ước Paris. Cũng trong tinh thần đó, vua đã ký hiệp ước Cọc Bầy năm 1258 với Jacques thứ nhất xứ Aragon. Ngài cũng thường xuyên được các nhà quyền thế thời đó tham khảo ý kiến. Nhờ thế, ngài đã giải quyết được vấn đề kế vị ở France, góp ý với các chư hầu Anh quốc nổi loạn chống lại vua Henry thứ ba. Vậy cho nên, thời vua Thánh Louis thứ 9, nền quân chủ có uy tín hơn bao giờ hết. Thánh Louis cũng có công yểm trợ việc canh tân nền kinh tế đất nước, thành lập nhà thương, phát triển các hoạt động bác ái, nhất là khuyến khích công bằng thông qua rất nhiều chỉ thị khôn ngoan. Các chỉ thị này nhằm chống lại tệ tham nhũng hủ hóa, đĩ điếm và mạ lị, ngăn cấm đặc biệt lối đấu gươm hai người để xét thắng bại. Những luật lệ đó và việc ngài đích thực xét xử đã góp phần lớn trong việc đem lại an bình, ổn định cho đất nước. Hơn thế nữa, với tinh thần của người đệ tử dòng Phan Sinh, ngài đặc biệt là chăm sóc những người nghèo khổ. thậm chí đích thân phục vụ các bệnh nhân dịch hạch trong cuộc thập tự trinh thứ 8, đến nỗi người Hồi giáo gọi Ngài là Quốc Vương Công Chính. Thánh nhân cũng là người khởi xướng hòa bình, nên không muốn can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa tòa thánh và vua Frederick thứ 2. Là người luôn lo lắng cho công bằng, vua giao phó cho các luật gia công việc xử án, kiểm tra việc quản trị tiền bạc, thực hành kế toán nghiêm minh. Đó là lý do ra đời của quốc hội và ngân khố. Với hy vọng cải đạo vua Hồi giáo nước Tunis, 10 năm sau, vua Louis thứ 9 mở một cuộc thập tự trinh mới. Đây là thập tự trinh thứ 8. Ngài cùng binh sĩ từ Aguas Mortes tới Africa, nhưng mới đổ bộ ở Qatar rồi ít lâu, cả đoàn quân tan rã bởi một trận dịch hạch. Chính nhà vua cũng bị. Ngày 15 tháng 8 năm 1270, trong lều trại nhà binh, nằm trên giường rải đầy tro, nhà vua tắt thở, miệng vẫn đọc: "Con tiến vào nhà Chúa, con sẽ tôn thờ Chúa trong thánh điện Ngài, và con sẽ tôn vinh danh Chúa." Một đời sống với Chúa, Thánh Louis đã chết trong bình an. Trước khi chết, Ngài chối với con trai sắp lên kế vị như sau: "Con yêu dấu, trước hết, cha khuyên con hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa hết lòng hết sức con. Bằng không chẳng có sự cứu rỗi nào đâu. Con ơi, hãy tránh mọi sự mất lòng Chúa, nhất là các tội trọng. Thà con chịu mọi khổ hình còn hơn là con phạm một tội trọng nào. Ngoài ra, nếu Chúa để con phải hoạn nạn, thì con phải quảng đại chấp nhận với lòng biết ơn, đồng thời nghĩ rằng đó là ích lợi cho con, và có lẽ con đáng nhận như vậy. Còn nếu Chúa cho con được thịnh vượng, con phải khiêm nhường mà cảm ơn Người, và phải coi chừng kẻo vì hư danh hay vì cách nào khác, mà còn tệ hơn chăng, bởi vì con không được chống lại hay xúc phạm đến Chúa vì các ơn Người đã ban. Con hãy xót thương những kẻ nghèo khốn, hoạn nạn, và giúp đỡ an ủi họ theo sức con. Con hãy cảm ơn Chúa về các hồng ân Người ban, để con đáng nhận những ơn cao cả hơn. Đối với người dưới quyền, con hãy đối xử thẳng thắn, giữ đường công chính, không nên thiên hữu hay thiên tả. Con hãy luôn thiên vị, con hãy luôn thiên về phía người nghèo hơn người giàu. Cho tới khi biết rõ được sự thật, con hãy lo lấy công lý và bình an mà phục vụ người dưới quyền, nhất là các giáo sĩ và tu sĩ." Thưa anh chị em, đó là cuộc đời của vua Thánh Louis. Chúng ta thấy một vị vua thường dễ bị đi vào con đường phóng túng, thê thiếp đầy đủ, rồi ăn chơi, rồi hưởng thụ hưởng lạc, và độc tài, độc quyền, độc đoán. Vua mà ai dám nói, ai dám đụng đến. Nhưng mà một vị vua mà ăn chay hằng, rồi cầu nguyện hằng ngày, rồi một vị vua mà đích thân đi chăm sóc cho các bệnh nhân, thăm những người nghèo khó, một vị vua mà để lại di chúc cho con mình, chối lại cho con mình những điều chúng ta vừa mới nghe, thì đúng là một vị vua thánh. Ấy thế, một vị vua thánh thiện như thế, đức độ như thế, và có tài cai trị, lo lắng cho thần dân như thế, kết cục cuộc đời của mình là nằm trên giường rải đầy tro và tắt thở, bởi vì một trận đại dịch, nhà vua bị dính trong cuộc thập tự trinh. Đấy, kết thúc cuộc đời của những người đi theo Chúa thường không được huy hoàng đâu. Những người đi phục vụ Chúa, kết thúc thường là như thế. Thế gian nhìn đánh giá thấy thất bại, rõ ràng là một cuộc thất bại. Và những người đi theo con đường lòng thương xót Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Anh chị em phải chấp nhận là trước mắt thế gian mình là sự thất bại, là sự cười chê. Nhưng điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là mình có một mục tiêu cuộc sống của mình. Tôi có một mục tiêu cuộc đời của tôi là tôi thực hiện cho bằng được. Dù chưa hoàn tất, nhưng đối với Chúa, Chúa không cần kết quả của công việc, mà Chúa cần cái thiện chí, thiện ý của mình khi mình làm công việc đó. Cần cái sự hy sinh, cần cái lòng bác ái, cần cái lòng tín thác của mình khi mình thực hiện công việc đó. Còn kết quả như thế nào, trước mắt thế gian vỗ tay hay là cười chê, trước mắt Thiên Chúa đã là sự thành công rồi. Thánh Giuse Calasan linh mục. Thánh Giuse Calasan qua đời tại Roma ngày 25 tháng 8 năm 1648, được phong thánh năm 1767 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố là bổn mạng các trường học công giáo bình dân năm 1948. Thánh Giuse Calasan được Chúa ban cho một tấm lòng nhân từ và quảng đại, đã hiến dâng trót cuộc đời cho việc dạy dỗ và giáo dục trẻ con. Ngài đã dùng tất cả tài sản riêng của mình cho công trình giáo dục khắp các nước Ý, Đức, Bohem và Moravia. Nhưng nhất là với sự kiên nhẫn của Đấng Thánh, Ngài đã biết đương đầu với những thử thách lớn lao tấn công Ngài nhiều lần. Thay vì phàn nàn với nguyên nhân phụ, thì Ngài thường nói với các bạn thân rằng: Chúa gửi chúng đến vì lợi ích cho chúng ta. Chúa gửi những thất bại đến vì lợi ích cho chúng ta. Ngài ước ao nhà nguyện bao giờ cũng được xây chính giữa các học xá. và Yusha Kalasan là người đầu tiên cho đọc phúc âm bằng ngôn ngữ thông thường. Yusha Kalasan sinh năm 1557 ở miền Bắc nước Tây Ban Nha trong một gia đình giàu có đạo đức. Ngay từ nhỏ, Ngài đã được cha mẹ dạy dỗ hướng dẫn đạo hạnh nên rất siêng năng cầu nguyện hãm mình. Lớn lên, Yusha được học hành đầy đủ. Năm 15 tuổi, cậu đã học xong chương trình trung học và được cha mẹ chấp thuận cho vào chủng viện, tiếp tục học hành, luyện tập nhân đức, đậu tiến sĩ luật tại Đại học Ankara. Năm 1583, Yusha Kalasan được thụ phong linh mục. Đức giám mục giáo phận Utsen nhận thấy Ngài có lòng đạo đức và giỏi giắn nên chọn làm tổng đại diện giáo phận. Vào đầu năm 1529, rời Tây Ban Nha, thánh nhân được sang Rome, ở tại nhà bạn là Đức Hồng Y Ascanio Colonna. Cảm động trước cảnh đói nghèo và bị bỏ rơi của các thiếu niên, cha lập các khu Trastevere, ngôi trường miễn phí đầu tiên. Nhiều người cộng tác đến với cha nên đã ra đời viện các linh mục dòng chuyên trách về các trường công giáo, về sau gọi là hội dòng các giáo sĩ nghèo mẹ Thiên Chúa, phụ trách các trường từ thiện. Thành viên hội dòng được kêu gọi khấn lời khấn thứ tư là giáo dục giới trẻ, đặc biệt là trẻ em nhà nghèo. Tu hội của Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ năm chuẩn nhận năm 1617. Yusha Kalasan thường nói với các anh em trong tu hội như sau: nghề giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, để nhờ đó chúng ta có thể đạt tới đời sống vĩnh cửu, là một nghề cao quý và nhiều công nghiệp biết bao. Đó là điều ai cũng biết. Đúng thế, khi ta lo cả hồn lẫn xác chúng được lành mạnh bằng cách dạy dỗ chúng, và nhất là bằng cách đào tạo chúng về lòng đạo đức và giáo lý, thì chúng ta đang chu toàn cùng một sứ mạng đối với chúng như các thiên thần bản mệnh của chúng vậy. Đằng khác, sự giúp đỡ của ta sẽ quý báu vô cùng khi không những ta tránh cho các em khỏi làm bệnh, mà nhất là còn lôi kéo thúc giục các em biết mau mắn và thích thú làm việc lành, dù các em thuộc gia đình và thân phận như thế nào. Được giúp đỡ như thế, các em chắc chắn sẽ biến đổi nên tốt hơn. Thậm chí sau khi các em đã được dạy bảo, không ai nhận được đó là những em trước kia đã thiếu giáo dục nữa. Đúng vậy, các em đang là những cây non. Ta càng hết lòng hướng dẫn tâm hồn các em, ta càng dễ uốn nắn. Nếu để các em lớn lên rồi, sẽ rất khó hoặc sẽ không còn uốn nắn được nữa. Biết giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, không những sẽ giúp cho nhân phẩm chúng tăng lên, mà còn được mọi người trong đạo cũng như ngoài đời biết ơn. Kẻ làm cha mẹ rất sung sướng khi thấy con cái được dẫn đưa vào đường ngay nẻo chính. Các vị lãnh đạo quốc gia có được những người dân lương thiện và những công dân tốt. Và nhất là hội thánh khi thấy các em trưởng thành và hữu hiệu hơn, đi vào trong cuộc sống và sinh hoạt đa diện của hội thánh, như những người yêu mến Đức Kitô và những chứng nhân của tin mừng. Nhưng sau đó, vì nội bộ lùng củng, chia rẽ, tu hội của Ngài gặp cơn khủng hoảng, cho đến khi Ngài chết mà cũng chưa phục hồi lại được. Cho đến khi Ngài chết, tu hội vẫn chưa phục hồi lại được. Thánh nhân rất đau lòng vì tình trạng sa sút của tu hội. Nhưng Yusha Kalasan sẵn sàng chấp nhận và vâng theo ý Chúa. Ngài ra sức hãm mình và cầu nguyện cho tu hội được sớm phục hồi, cho công cuộc giáo dục đào tạo thanh thiếu niên được kết quả. được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 15 chấp thuận. Nhưng dòng phải trải qua một giai đoạn thử thách đau đớn. Bách hại dữ dằn, chính đấng sáng lập dòng lúc này đã thành bề trên tổng quyền. Đấng sáng lập dòng bây giờ thành bề trên tổng quyền cũng bị đuổi ra khỏi dòng và bị tố cáo với thánh bộ trên Vatican. Sau hết năm 1646, Đức Giáo Hoàng Innocent thứ 10 quyết định giải tán hội dòng. Giuse Calasan đã chịu đựng tất cả những thử thách đó với một sự kiên nhẫn anh hùng. Còn hội dòng được Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 7 cho tái lập vào năm 1656 đã lại có một sức bật mới. Thánh nhân qua đời ngày 25 tháng 8 năm 1648 và năm 1767 được tôn phong hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, cũng giống như vua thánh Louis chúng ta vừa mới nghe, cuộc đời của Giuse Calasan cũng không hơn gì. Người sáng lập dòng mà bị đuổi khỏi dòng, dòng bị giải tán, cho đến khi ngài qua đời vẫn còn đang bị giải tán, chưa được phục hồi. Cuộc khủng hoảng nội bộ của dòng dẫn đến việc mà cấm đoán dòng của ngài không được hoạt động nữa. Những thành kiến pha lẫn với tham vọng chính trị và thủ đoạn đã gây nhiều xáo trộn cho cái tu hội ấy. Một số người không thích việc giáo dục người nghèo vì họ cho rằng sự giáo dục chỉ làm người nghèo thêm bất mãn vì thân phận thấp hèn của họ trong xã hội. Nhiều người khác căm phẫn khi thấy một số tu sĩ Calasan được gửi đi thụ giáo, nhà khoa học bị lên án là Galileo. Đó là một người bạn của cha Giuse Calasan. Bởi thế các tu sĩ đã chia rẽ thành những nhóm kình chống nhau. Sau nhiều lần điều tra của Ủy ban Giáo Hoàng, cha Giuse Calasan còn bị giáng chức. Và khi sự tranh chấp trong tu hội vẫn còn tiếp tục thì tu hội bị cấm hoạt động. Thưa anh chị em và các bạn, chỉ sau khi cha Giuse chết thì họ mới được phục hồi tình trạng của một tu hội. Cũng giống như là thánh Faustina, khi ngài qua đời thì lòng thương xót Chúa chưa ai biết đến, rồi sau đó thì bị cấm đoán, rồi cuốn sách nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi cũng bị tòa thánh ngừng xuất bản để điều tra, ngừng cho phổ biến. Mãi bao nhiêu năm sau, cả 60 năm sau mới được phục hồi trở lại. Đến năm 2000 ngày 30 tháng 4 thì thánh nữ Faustina mới được tôn phong hiển thánh, và từ đó thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị mới lập đại lễ kính lòng thương xót Chúa trên toàn hội thánh công giáo theo ý định của Chúa Giêsu với thánh nữ Faustina là chủ nhật thứ hai sau lễ phục sinh. Chúa thích đường lối của Chúa là như vậy, ý muốn của Chúa như thế, nhưng mà Chúa luôn tôn trọng cái sự tự do của con người. Và Chúa cũng chấp nhận luôn cả cái giới hạn, cả cái yếu đuối của con người khi họ thi hành chương trình của Thiên Chúa. Đáng lý ra chỉ có 10 phút thôi, mà có khi cả 10 năm, có khi cả 100 năm, Chúa cũng vẫn kiên nhẫn để cho con người sửa sai từ từ. Cũng giống như là thánh Giuse Calasan nói, đứa bé mình không có uốn nắn nó từ nhỏ, lớn lên không thể nào sửa được. Mẹ tôi vẫn nói, bé mà không uốn cả gãy ngành, lớn rồi bẻ cứng gãy liền. Thì Chúa, lòng thương xót Chúa luôn kiên nhẫn đợi chờ con người như vậy. Có khi ta thấy sốt ruột vì Chúa nói Faustina, ngay cả cái thiện trí của con, ngay cả cái thiện ý, cái ý thiện, ý ngay lành của con cũng bị người ta bẻ cong hết. Người ta phủ nhận thiện trí của con và người ta lợi dụng con nữa. Chúa nói Faustina như vậy. Và chúng ta đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng bị như thế. cái thiện trí thiện ý của mình bị người ta hiểu lầm, người ta vùi dập hết, ta cấm đoán hết, ta bẻ cong hết. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ hết ngày này qua tháng nọ. Nhưng Chúa nói với Faustina rằng là cho dẫu cũng có lúc công cuộc này tưởng như là bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng rồi sẽ đến thời kỳ huy hoàng, công cuộc ấy được bùng lên trên toàn thế giới, mọi người nhận biết như là bây giờ anh chị em đang thấy. Thưa anh chị em và các bạn, không ai biết rõ nhu cầu công việc mà cha Giuse đang làm hơn là chính Ngài. Không ai biết rõ tính cách vô căn cứ của những lời cáo buộc hơn là chính Ngài. Tôi, anh chị em, mỗi người chúng ta biết rõ việc mình làm hơn những người khác chứ. Và biết rõ tính cách vô căn cứ của những lời cáo buộc hơn bất cứ ai khác. Tôi vô tội, người ta muốn tố cáo gì tố cáo, nhưng mà tôi biết là tôi vô tội, vì tôi là người trong cuộc, tôi làm công việc đó, tôi biết tôi làm cái gì. Tuy nhiên, nếu Ngài muốn hoạt động trong lòng giáo hội, Ngài phải biết tùng phục đấng có thẩm quyền, và Ngài phải chấp nhận sự thất bại nếu không thể thuyết phục được các điều tra viên. Chấp nhận. Trong khi thành kiến, mưu đồ và sự ngu dốt của nhiều người thường che khuất sự thật trong một thời gian dài, cha Giuse tin rằng dù dưới những áp lực, tổ chức của Ngài sẽ được công nhận và được phép hoạt động. Với sự tin tưởng này, Ngài đã kiên nhẫn và sẵn sàng tha thứ cho người tố cáo oan mình, ngay cả trong thời gian bị giáng chức đi nữa, thì cha Giuse vẫn bảo vệ những người ngược đãi Ngài khỏi bị nguy hiểm vì những người ủng hộ nóng tính của Ngài. Và khi tu hội bị cấm hoạt động, Ngài coi như trường hợp của ông Job mà Ngài thường tự so sánh: Thiên Chúa ban, rồi Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Ngài.